Đế Bá, chương 259, Trung Châu Chi Bảo 3, Góc Chuyện audio.com, Thành Giao. Lý Thất Dạ lập tức lấy qua huyền cổ tháp tiện tay ném cho Thạch Cảm Đương, từ từ nói ra. Đã là khách khanh của Tẩy Nhan cổ phái, coi như là lễ gặp mặt của Tẩy Nhan cổ phái. Chỉ cần hiệu chung với Tẩy Nhan cổ phái sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Cảm Đương cũng không nghĩ đến bảo vật sẽ có phần của mình, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đối với Lý Thất Dạ hạ bái, trịnh trọng kính cung, đây là thành kính phát ra từ nội tâm. Lão nhân nhận dễ xích thiết phệ trùng, hắn trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một kiện đồ vật bày đặt ở trước mặt. Đây là một chiếc gương, tấm gương phong cách cổ xưa, không biết là vật gì tạo thành, mặt kính lại lõm vào tựa như là miệng cá. Thời điểm cái gương này vừa lấy ra, một cỗ khí tức đại hiền đập vào mặt. Mặc dù khí tức đại hiền của tấm gương này đã cực kỳ thu liễm, nhưng mà vẫn là để thiên địa nhúc nhích, đám người ở đây bị khí tức đại hiền này ép tới không thở nổi. Ngư Long Bách Biến Kính, Ngư Long Thánh Đồng tạo thành, Thất Văn Đại Đạo Bảo Kim, mặc dù Thất Văn không thành từ, không thành câu, nhưng bảo khí này đi theo ta cả đời, là đại hiền bảo khí. Lão nhân nói, lời này vừa ra, để trong nội tâm chúng tiểu nhân cũng không khỏi đánh run một cái, đại hiền bảo khí, đây là đáng sợ bực nào, cường đại bực nào, Thất Văn Thánh Đồng, dạng bảo khí này quá chân quý, bọn hắn biết tại Tẩy Nhan cổ phái, trong tay đại trưởng lão cũng có một thanh. Lý Thất Dạ nhìn bảo hạp của mình, cuối cùng lấy ra một cái xác ve như ngân y, trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ thật đúng là tưởng rằng một con ve bạc. Vô Tâm Ngân Thiền Y, cả đời ở chỗ sâu trong Vô Tâm Cốc, có thể thêm ngươi 20 ngày thọ. Lý Thất Dạ đem Thiền Y đặt ở trước mặt nhìn lão nhân nói. Lão nhân không nói hai lời, thoáng cái thu hồi Vô Tâm Ngân Thiền Y này, cái này ý nghĩa giao dịch thành công. Lý Thất Dạ bắt lại Ngư Long Bách Biến Kính, ném cho Khuất Đao Ly, cái gì cũng không nói. Cùng đám người Nam Hoài Nhân so sánh, Khuất Đao Ly là đệ tử về sau bị Lý Thất Dạ đề bạt ra tới, hắn cùng với Lý Thất Dạ quan hệ càng cạn một ít, hắn cũng không nghĩ tới, phân bảo vật cũng có mình một phần. Hắn nhận lấy Ngư Long Bách Biến Kính, vội hướng Lý Thất Dạ phục bái. Đại hiền bảo khí, đây là chân quý bực nào, đây đối với Khuất Đao Ly dạng đệ tử đời thứ ba này mà nói, là sự tình trước kia không cần suy nghĩ. Một lần giao dịch cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn bên trong bảo hạc của mình còn dư lại thi bảo, cuối cùng, lấy ra một cái chén nhỏ như ngọc bị phong lại, trong chén vậy mà đựng một chút máu tươi, mà chút máu tươi này không phải đặc biệt tiên diễm. Bảo huyết bị pha loãng qua, ngươi nên biết chân quý của nó đi. Lý Thất Dạ đem chén máu này để dưới đất từ từ nói. Lão nhân một mực đều nhắm mắt lại đột nhiên mở con mắt ra, ánh mắt hắn vừa mở, huyết quang lóe lên, sau đó lại nhắm lại. Lão nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng móc ra một mặt cổ kỳ có chỗ tổn hại, mặt cửa phá một cái hố, nhưng mà cửa này vừa ra, lập tức sát khí ngút trời, một đám sát khí, đều đủ khiến người ta cảm thấy đầu người rơi xuống đất, mệnh này kết ở đây. Thời điểm cửa này vừa ra, sắc mặt đám người cũng không khỏi trắng bệch, cửa này sát khí quá nặng, làm cho lòng người không khỏi run lên một cái. Đã từng là thần sát kỳ của cổ chiến trường, không nghĩ, góc chuyện audio.com, tới lại bị ngươi lấy được. Lý Thất Dạ nhìn thấy cờ này, cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó lấy cờ qua, gật đầu nói ra. Thành Giao, lão nhân thu hồi một giọt máu tươi trong chén, xoay người rời đi, nằm nhập trong quan tài, cuối cùng bị bốn cỗ bạch cốt nhấp vào hang cổ. Cố gắng tu luyện đi, cờ này vô cùng trọng yếu, đừng để ta thất vọng. Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ sát khí cuồn cuộn ném cho Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân vừa tiếp xúc với cờ này cũng không khỏi giật cả mình, biết bảo vật này khó lường, hắn lập tức bái tạ, dập đầu nói. Đa tạ đại sư huynh xem trọng, mặc dù Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ cường đại nghịch thiên như thế ban cho Nam Hoài Nhân, nhưng mà đám người đều không ý kiến, mọi người đều biết Nam Hoài Nhân là cái thứ nhất hiệu chung Lý Thất Dạ, đối với đại sư huynh là khăng khăng một mực. Được ban cho thần vật như thế, cũng không kỳ quái. Thừa dịp khe hở giao dịch xong, Trần Bảo Kiều có một vấn đề nhẫn nhịn thật lâu, nàng nhịn không được hỏi. Thì bảo có thể trường thọ tu sĩ khác không phải là có thể dùng sao? Không được thi bảo đối với bảo chủ, địa tiên mới hữu dụng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, có điều thi bảo có thể đánh động địa tiên cũng không nhiều. Một lần cuối cùng giao dịch đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi có chút khẩn trương, Lý Thất Dạ đã mang theo đám người bước vào biên giới Long Mạch. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một tòa cao phong lăng tuyệt thiên khung, là một tòa cự nhạc cực cao, đứng ở phía trên cự nhạc này tầm mắt bao quát non sông. Thời điểm đứng ở phía trên này, đám hậu bối cũng không khỏi trở nên động dung, ngọn sơn phong này thật sự là quá mức khí thế bàng bạc. Vậy đơn giản chính là có thể xưng đệ nhất phong, không phải Long Huyệt lại không thua gì Long Huyệt, đánh cực một lần a. Thời điểm Lý Thất Dạ tuyển cái phong thủy bảo địa này, không khỏi động dung nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, nghi thức vừa kết thúc một người đột nhiên xông ra. Không có người thấy rõ ràng người này là xuất hiện thế nào. Khi thấy rõ người đột nhiên xuất hiện này, đám hậu bối Nam Hoài Nhân cũng không khỏi xem ngây người, trước mắt lại là một nữ tử hơn 30 tuyệt thế phong hoa. Khó mà dùng bút mực hình dung, nữ tử tuyệt thế phong hoa kia thành thục thùy mị khiến người ta tim đập thình thịch. Lý Sương Nhan dung nhan tuyệt thế, Trần Bảo Kiều khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà cùng nữ tử trước mắt so sánh, đều thiếu khuyết một điểm thành thục phong vận. Trần Bảo Kiều có thể nói là vưu vật hồng nhan họa thủy, mị cổ tận sinh, nhưng không có chủng loại thành thục mà thủy mị như nữ tử trước mắt kia. Nếu không phải nữ tử trước mắt nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ đám hậu bối Nam Hoài Nhân cũng không dám tin tưởng nữ tử trước mắt là một người chết. Công chúa Trung Châu cổ quốc, đệ nhất mỹ nữ thời đại yếm vật tiên đế, mạo tối mỹ, tài tối tuyệt, tư chất tam thánh, để bao nhiêu tuấn kiệt khuynh đảo, mặc dù xưng đệ nhất mỹ nữ hơi lố, nhưng cũng kém không xa. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mắt cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Đại mỹ nữ đã từng vang dội một thời, hắn làm âm nha, đã từng thấy qua một lần, không nghĩ tới, hiện tại lại có thể gặp lại một lần, có điều trăm ngàn vạn năm sau gặp lại, nàng đã là người chết. Tuyệt thế nữ tử trước mắt một trương tú mục huyết quang lóe. gocchuyenaudio.com, lên, nàng lại nhắm hai mắt lại cũng không nói một câu gì. Cách chương.